6.
Ở Hòa Phước có nghề trồng dâu nuôi tằm, nghề kéo thau, nghề làm ruộng, nhưng tất cả đều không hợp với ông Biện Thành. Chú Năm Bùi bàn với ông Biện là nên theo cái nghề nấu đường. Nhà ông Tư Trai sẵn có lò đường, có chi làm nấy. Chú Năm phân tích: Bác Tư Trai đã bỏ vốn dựng cái lò đường, thì bác Biện Thành giờ bỏ vốn ra mua mía. Bác Tư Trai có làm đường, bác Biện Thành chở đường đi bán, lời lãi chi đôi. Như vậy thì đồng tiền trữ bạc phân minh, không bên nào thiệt hơn, hơn thiệt chi cả. Ông Tư Trai khục khịch: Tôi có nói thiệt hơn, hơn thiệt chi đâu. Chú Năm Mùi vẫn nghiêm trang: Sau này yên ổn, việc làm ăn của hai bác mở ra, đường ở đây chất lên thuyền chạy ra cái Đà Nẵng, mắm của Đà Nẵng chất lên thuyền đưa về đây. Thuyền đường, thuyền mắm cứ qua lại. Công ty Biện Thành Tư Trai càng ngày càng phát đạt. Từ cái con sông Thu Bồn ra đến Đà Nẵng thì phải đặt thêm nhiều cái đại lý. Lúc đó tôi xin một cái chân thư ký. Ông Tư Trai cười xòa: Thiệt có lý, chung nhau làm đường, thế mà hay đó. Ông Biện Thành sẽ ở lại Hòa Phước làm đường với ông Tư Trai. Cái vui như gấp bội. Tôi và thằng Cù Lao thì cố cho con trâu bệnh ăn thật no để nó kéo che, ép mía. Mỗi ngày thì nó kéo 2 lần, tôi sẽ được 2 lần gặp thằng Sơn Hải. Tôi sẽ có cơ hội học thêm môn ném tạ với môn quyền anh. Sẽ cùng nhau tìm bắt con bọ dừa và có cái chấm đen để tìm một kho báu như chị Tuyết Hạnh đã bảo. Nhưng Sơn Hải lại được phân công giữ mía ngay ngoài đám mía. Nó quét dọn rác mía, dồn ngọn mía, dồn củi mía thành đống. Lúc về nhà thì ông thợ nấu đường giao cho nó lấy nước muối xoa bát rót đường. Sơn Hải làm được cạy đường, cạy không vỡ, ông thợ phải khen. Sơn Hải thích làm việc, quên cả môn ném tạ và quyền anh. Nó không còn bị xua đuổi mà còn được xem ngang với các bác thợ, được cùng ngồi ăn một mâm, cùng bàn bạc mọi chuyện. Sơn Hải còn lập được một thành tích lớn, đó là việc đập gốc mía, chặt mía xong, gốc phải cuốc lên. Chú Năm Mùi bày cho Sơn Hải dùng cái vồ nện vào gốc mía, đất bị rơi ra, còn lại thì gốc mía mang về đun bếp. Sơn Hải suốt ngày bốc xê gốc mía mang đổ thành đống. Mẹ Sơn Hải thì phải phục, bọn em nó thì bắt chước làm theo, uy tín của Sơn Hải càng tăng. Cả chị Tuyết Hạnh cũng nhờ nó dạy cho cách bốc xê gốc mía. Tiếng đồn giặc đã chiếm Túy Loan phía Đà Nẵng. Người dân tản cư càng đông, có người thì gánh gồng bồng bế vượt qua 20 cây số đường đồng dừng lại ở Hòa Phước. Chú Năm Mùi thì đưa đồng bào về ở những nhà xóm dưới. Chợ Hòa Phước đông gấp 3-4 lần. Tôi và thằng Cụ Lao thì không mong gì hơn vì càng ngày càng được quen rất nhiều nghệ sĩ như chị Tuyết Hạnh, những võ sĩ như Sơn Hải, khắp làng xóm trộn rộn. Bà con ai cũng hỏi nhau: Không biết giặc đến đâu rồi, có đi tản cư không đó? Đột ngột một máy bay bay dọc sông Thu Bồn bắn tạch tạch. Ông Kiểm Lại đang làm đồng vứt cuốc bỏ chạy. Ông nói máy bay bay ngay qua bên đầu của ông. Nó chĩa súng vào đầu ông. Nó nã tạch tạch. Ông bỏ chạy. Máy bay cứ đuổi riết theo. Bí quá, ông phải chui vào bụi. Tiếng súng cứ đùng đoàn từ phía Đà Nẵng. Lệ thường vào lúc nhá nhem, một loạt súng máy lại rột soạt. Dù tin trái ngược, giặc chưa vào Túy Loan. Có người ở Túy Loan nói rõ như vậy, giặc vẫn còn ở tận ngoài Phước Tường, phải 4 tháng mới đến được Phước Tường. Đến Hòa Phước đâu phải dễ, cứ lo cày cuốc làm ăn, không cần đi đâu cho mệt. Nhưng một việc làm cho Hòa Phước phải rục rịch, phải đi, đó là việc dời 4 chiếc rương TA quân sự khỏi Hòa Phước. 4 chiếc rương đựng tài liệu quan trọng phải được cất giấu nơi an toàn. Nơi an toàn trước đây là Hòa Phước, nay phải dời rương đi, có nghĩa là Hòa Phước không còn an toàn nữa, giặc có thể tràn đến. Nhìn 4 chiếc rương ra đi, chị Ba buộc mồm nói với mẹ: Giặc nó đang dòm ngó làng mình, liệu phải tìm nơi mô, lo trước vẫn hơn chứ mẹ? Lên nguồn là đắc sách. Bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh thì thuê thuyền dự hương thư lên nguồn Trung Phước. Trung Phước có đất rộng, ông Biện Thành cũng nhắm nguồn Trung Phước. Mẹ tôi cố nhớ lại những cô dì chú bác ở rải từ Hòa Phước lên các ngõ nguồn. Có người thì lâu quá bị quên, bỗng dưng tên tuổi được nhắc lại. Có người ở xứ Gần Ngô, có người ở chỗ Thác Cả, chỗ Âm Mây, chỗ Động Khối. Toàn những cái tên gợi lên những cảnh suối sâu đều cao âm u mù mịt, những nơi sơn cùng thủy tận. Những bà dì theo chồng lên trên đó rồi biệt vô âm tính. Những ông bác đi làm ăn rồi lấy vợ để con trên đó. Có những ông phá xóm phá làng sao vào lẫn tránh trong núi. Nghe nói thì có người lên đó hóa thành tướng cướp, tướng du côn hung hãn hơn trước. Sau cách mạng có người mò về thăm làng, thấy họ khiêm tốn hòa nhã gọi dạ bảo vân, chẳng thấy gì hung hãn cả. Mẹ tôi bấm đầu ngón tay, nói với tôi và thằng cụ Lao. Có dì cụ Phan ở Phú Đa nè. Có dì Năm Chi ở Bến Dầu nè. Có dì Hương Tư ở Dùi Chiên nè. Có chú Tư Mai thì ở Động Khối nè. Chú Tư dữ hơn cọp. Tôi và thằng cụ Lao nghe rất thích, lên các xứ đó tha hồ mà săn hổ. Mẹ tôi lên cả một danh sách, có đến 10 người. Suy đi nghĩ lại thì mẹ tôi thấy nên đi Phú Đa cái đã. Phú Đa gần hơn, có dì cụ Phan. Dì cụ cũng không phải dì ruột nhưng rất thân với mẹ từ lúc bé. Ông cụ Phan thì có nhà ngói. Anh Bốn Linh thì tán thành đi Phú Đa, không thể đi quá xa. Thỉnh thoảng thì phải lộn về thu lúa đào khoai để nuôi cái lỗ miệng. Chú Năm Mùi bảo phải có người lên hỏi trước, phải gặp dì cụ cái đã. Việc đó thì cứ giao cho tôi và thằng cụ Lao, vì tôi và thằng cụ Lao đã được thử thách, vừa được chỉ định làm đội viên đội thiếu niên công tác. Đó cũng là công tác đội. Tôi và thằng cụ Lao thì phải sẵn sàng đi xứ một chuyến. Nay mai có thuyền dự Hương Thư đi Trung Phước, bọn tôi có thể quá giang xuống bến Phú Đa vào nhà dì, chức định lập được thành tích xuất sắc. Thuyền của Dượng Hương Tư nhổ sào vào lúc mờ sáng, đất trời rực rỡ như dệt bằng những tơ vàng. Thuyền quay lái, tôi nghe thoát mọi sự trói buộc, còn Trâu Bỉnh thì không còn làm phiền tôi nữa. Tôi ra đi với một trọng trách, sẽ thương thuyết với dì cụ Phan về việc tản cư của gia đình cán bộ. Thuyền lướt hăm hở được một lúc rồi chậm dần. Gió ngã, bùm teo, thuyền trong tranh, tôi và thằng cụ Lao phải ngồi co ro, đồ đạc của gia đình tản cư chật ních. Gặp chỗ cạn, thuyền phải quay lái tìm lạch sâu hơn. Thằng cụ Lao thì rút xào chống giúp, thuyền bò chậm chạp. Tôi nghĩ nên quẳng hết đồ đạc lên bờ, rồi cứ việc nai lưng ra gánh, làm vậy đi được nhanh hơn. Nghĩ vậy nhưng không dám nói vì sợ Dượng Hương Thư mắng. Thuyền Dượng Hương Thư ngủ gà ngủ gật mãi đến chiều xế mới đến được Phú Đa. Tôi và thằng cụ Lao thì xuống bến hỏi thăm nhà dì cụ Phan. Một con đường đất đỏ đưa đến nhà dì. Chúng tôi dừng trước một ngôi nhà gạch móc meo như một ngôi đình làng. Một con chó gầy nhom nhảy sổ ra sủa. Một người đàn ông đang về lúa hỏi sau làng bụi. Các chú nhỏ có việc gì? Tôi hỏi bà cụ Phan. Người đó gọi to, bà cụ ơi, có con nít hỏi. Một bà già nhăn nheo bước ra. Ai hỏi? Tôi bước đến hai tay đặt lên rốn. Tôi xin hỏi bà cụ Phan. Cụ Phan là tôi đây. Bà già trả lời xong, gọi với vào bên trong. Bà hai ơi, con nít hỏi bà. Lại một bà già khác hiện ra. Bà này cũng không khá, không kém nhăn nheo hơn bà trước. Ai hỏi tôi? Thưa tôi hỏi bà cụ Phan. Cụ Phan là tôi đây. Bà nào cũng xưng mình là cụ Phan. Tôi không thể tưởng tượng gì tôi lại nhăn nheo đến như vậy. Trước đây thì tôi gặp dì, tôi nhớ loáng thoáng là dì như cô con gái. Không lẽ dì tôi mới đó mà biến thành bà già? Có một tiếng ho, một ông già hiện ra. Ông già có vẻ quắc thước gạt nhổ ôm sầm. Hai bà già nói với ông già có hai đứa con nít đến hỏi bà cụ Phan. Ông già khịch mạnh. Các chú ở đâu đây?
Thưa, ở Hòa Phước.
Còn ai?
Tôi khai lý lịch.
Thưa, Nguyễn Văn Khương, sinh con đầu lòng, đặt tên là Côn. Người làng cũng gọi cha tôi là anh Côn, mẹ tôi tên là Có. Đó là tên quai nôi. Tên ký giấy là Lê Thị Trang. Chú bà con với bà cụ Phan nhà này thế nào?
Tôi cố nhớ những buổi nói chuyện với mẹ.
Xưa kia thì ông cố ngoại của tôi sinh được hai người con trai. Người thứ nhất đẻ ra ông ngoại tôi đẻ ra mẹ tôi. Người con thứ hai đẻ ra một ông con trai, ông đó đẻ ra dì cũ Phan. Còn tên hai chú? Tôi tên là Cục, họ Nguyễn, Lót Văn, Nguyễn Văn Cục là tôi.
Tôi chỉ vào thằng cụ Lao.
Còn thằng này là họ Nguyễn, bà con với tôi về phía nội. Nó tên là Lao, Lót chữ Cù. Nó ở xứ Cù Lao Chàm dưới biển Đông, về làng sau cách mạng. Cha nó nhận công tác trong quân giới phải gửi nó với anh Bún Linh.
Tôi đánh bảo,
vì tôi còn trẻ xinh đẹp chứ không phải già khú đế như những bà kia.
Ông già đang câu có thoáng mỉm cười. Biết rồi. Nói xong thì ông già biến mất. Một chút sau thì một người đàn bà đầu tóc rối bời, chân tay dính đầy cám lợn hiện ra trước cửa. Tôi không thể đoán được người đó bao nhiêu tuổi, có thể là 30 hoặc 40 năm tuổi. Người đó thì mở to mắt.
Con chị Tư Trang đó hả?
Dạ, tôi.
Người đàn bà bước đến một bước ngồi xuống, lặng im một lúc. Tôi biết đó là dì cũ. Dì nhìn tôi rồi cúi xuống. Khi ngước lên thì nước mắt dì tràn ra. Dì cố nén không để tiếng khóc bật ra, nỗi ấm ức không rõ lời. Dì hỏi về mẹ tôi, dì trách mình lâu lắm không về thăm mẹ. Dì thúc thích tủi thân vì cái số cực của mình. Suốt ngày dì phải quần quật không đi đâu được nửa bước. Tôi thưa với dì tất cả những việc mẹ tôi và anh Bún Linh đã dặn. Dì hỏi bao giờ mẹ lên, dì sẽ dành nhà trên cho mà ở. Ngoài vườn thì có một căn nhà bỏ trống, gia đình chú Năm Mùi và anh Bún Linh ở đó rất tiện. Tôi theo dì ra sau nhà, chuồng lợn xếp thành một dãy dài. Dì có nhiều lợn nái, con nào cũng gầy nhom, da nhăn như mặc áo quá rộng. Chúng vừa đi vừa ịch ịch kéo theo một đàn con đen trũi, đùi cứ ngút ngoắt. Nhà sau thì ngập ngụa rác rưởi, khác hẳn với phía trước rộng rãi và phong quang. Giữa sân thì có hòn đông bộ, hàng chè tàu thẳng tắp chạy từ ngõ đến sân được xén rất ngay ngắn. Tôi và thằng cù lao ngắm nghía hòn non bộ, chợt có tiếng kêu la phía nhà dưới. Thằng cù lao kéo tôi chạy ra, vì tôi và hai bà già đã biến thành hai con sư tử lồng lá dựng đứng chực vồ lấy nhau.
Bà già thì sùi bọt mép nhảy xổ đến trước mặt dì. Đấy, tao không có chiếu giường.
Vì tôi mặt đỏ lửa gầm lên.
Phải có. Đấy không tiếp, cứ tiếp. Nhà này là nhà của tôi. Nhà này là nhà của tôi.
Dì tôi nghiến răng rít từng tiếng một.
Con này về đây có đủ treo cưới, chẳng khác gì các người lớn nhỏ nay như nhau cả, bình quyền, bình đẳng rồi, không còn bắt nạt ai được. Hãy coi chừng con này vạch mặt cho mà coi.
Bà già cặp mắt trợn trừng.
Mày vạch ai hỡi con kia? Phận lẽ mọn thì phải biết phận lẽ mọn. Mày vạch mặt ai hả?
Bà già xông đến chộp đầu tóc dì tôi. Dì tôi cũng chộp cổ bà già. Hai con sư tử vồ nhau quần nhau còn khỏe bằng 10 bọn chăn trâu đánh Phật. Bà già kêu thất thanh.
Ông cụ ơi, con này nó giết tôi rồi. Ông cưng nó để nó giết tôi rồi.
Thằng cụ lao xông vào ôm chặt bà già kéo ra. Tôi bắt chước xông vào ôm chặt dì tôi kéo ra nơi khác. Ông già lại hiện ra, tay vùng chiếc roi mây, ông quát mắng, đằng hắn một tiếng to chưa từng thấy. Ông vung roi quất vung vút, những ngọn roi như vậy phải toạt máu ra, rứt từng thớ thịt. Tôi khiếp vía nép sát một bên, nhưng rất lạ ông không quất vào ai cả mà chỉ quất vào cây cột. Cũng rất lạ là cặp sư tử trở lại, lặng im ngoan ngoãn, thôi không nhảy nhót gào thét nữa. Họ buông nhau ra lặng lẽ rút lui mỗi người một ngã. Cơn bão táp bỗng chốc lại tan, chỉ có ông cụ là dằn từng tiếng.
Không biết giữ thể thống gì cả, người ta ngó vào còn ăn nói sao hử?
Tôi và thằng cụ lao đón đò xuôi về Hòa Phước, bụng cứ lo lo vì mọi việc không rõ ra sao cả. Dì bảo tảng cưa lên, bà già lại chống lại, ông cụ Phan thì chưa có ý kiến dứt khoát. Mẹ tôi rất hoang mang, chị ba càng hoang mang hơn nữa. Chỉ cho chuyến đi của chúng tôi đã hoàn toàn thất bại. Chỉ cần thưa lại một lời với ông cửu, tôi cũng không làm được. Như vậy thì chưa thể tản cư lên nhà gì. Mẹ tôi thở ra.
Tội nghiệp gì, cũng do cái số.
mình dọn đến vì thêm khổ. Gặp chú Năm Mùi thì chú đánh giá mọi việc khác hẳn chị Ba. Chú cho tôi và thằng cô Lao đã thành công hết sức xuất sắc. Bất kỳ ai cũng không thể làm một việc chu đáo như vậy. Chỉ trong 2 ngày mà tôi và thằng cụ Lao đã biết rõ nhà gì, biết mẹ và chị Ba có thể ở nhà trên, biết có một ngôi nhà bỏ trống, biết sân trước rất rộng. Tài giỏi hơn là chúng nắm được tình hình bên trong gia đình của ông cụ, tính nết của hai bà, địa vị của ông cụ. Ông cụ là người có đầy đủ quyền lực uy lực nhất trong nhà. Chị mới ra oai quất roi vào cây cột mà các bà vợ đã kinh hoàng phải chịu phép rút lui lặng lẽ. Như vậy thì ông cụ nói gì thì các bà nghe theo tuốt. Vì tôi còn trẻ, vợ trẻ được chồng cưng, xưa nay đều vậy. Đã cưng vợ thì phải nghe theo vợ, vì cũ phải được ông cụ nghe theo. Vì cũ đã thuận với ông cụ, phải thuận. Ông cụ đã thuận thì có bà trời cũng không cãi lại được. Chú Năm Mùi bảo phải thu xếp đồ đạc để đi tản cư, cả gia đình ông cụ đang sẵn sàng đón tiếp. Mẹ tôi, chị Ba, chị Bốn Linh và thím Năm Mùi đã đi Phú Đa trước, tất cả đồ đạc trong nhà, quanh hè, ngoài sân, ngoài chuồng trâu, chuồng gà, ở xó bếp đều được tôi và thằng cụ Lao xốc lên lôi ra. Cái gì mang đi, cái gì bỏ lại, giấu ở đâu, chôn chỗ nào phải dọn lại hết. Chị Ba rút xào quơ hết chiếu chăn quần áo xếp lại, tôi rút vào các xó xỉnh lôi ra những hũ mắm vải cà chai tương, kéo ra một thùng gỗ chứa toàn những đồ đã bị gỉ, bị sứt, bị lông. Những đồ đó vào nhà tôi lúc nào, bị thảy ra lúc nào không nhớ nữa, tất cả đã bị lãng quên, nay được tôi lôi ra để xét lại. Tôi tìm thấy một chiếc ấm tích bằng sứ hình quả bí, màu sứ như màu ngọc, vẽ hoa và có chim óng ánh. Tôi giơ cao chiếc ấm, cả nhà trầm trồ. Cái ấm. Có lẽ chiếc ấm này từng là niềm tự hào của một gia đình giàu có. Sau đó thì chiếc ấm bị sứt ở đầu vòi, đã rơi vào gia đình tôi giữa những ấm đất, chén đất, như một vị vua bị phế trước sống giữa đám dân đinh, nhưng còn giữ được một cái sự trọng vọng vì từng có một cuộc sống huy hoàng. Mẹ tôi bảo phải để tất cả lại, phải mang theo mấy con dao, một lưỡi búa, nông nia cài cuốc thúng mũng, giường ghế, giỏ trẹt, tất cả những đồ dùng làm tầm phải bỏ lại. Những đồ mang đi theo được xếp lại, được cột, được nhét vào bị, vào bầu. Còn chó vàng tưởng có đám dỗ, ngoắc đuôi sủa quầu quầu. Chị Ba ôm nó vào lòng chép miệng. Tội nghiệp quá, trên có lệnh giết chó, thôi mày ở lại với ông Bốn Rị hóa kiếp làm người. Nước mắt chị Ba chảy dài, chị khóc thật sự. Con trâu bỉnh thì hóa khó xử, cả nhà đều muốn nó tản cư theo, nhưng không biết đi bằng cách nào. Chú Năm nói với chị Ba, đưa cái con trâu bỉnh đi tản cư mày tưởng đâu dễ, đến ở cái chỗ mới rồi chuồng trại nó sao đây, cỏ rác như thế nào, trâu là cái giống hay nhớ chuồng, tao giả thử như nó nhớ chuồng thì nó bứt dây, nó chạy tuốt về đây, vậy thì bỏ mẹ. Chỉ có một cách là mày đem trả ngay cho ông Phó Sáng, nói như cha mày trong thư vừa rồi, tao cho là phải đem trả ngay. Chú Năm nhìn thằng cụ Lao, mày với thằng Cục á đã đi sứ lên nhà ông cụ Phan, mọi việc điều đình đã tốt, nhưng tao lên đó cái hử. Chú Năm Mùi nhìn sang tôi, còn mày ngày mai dậy thật sớm, chú cháu ta cùng lên Phú Đa dạo xem cái phong cảnh trò mà sướng. Tôi nằm đang mơ mơ màng màng, bỗng có tiếng gọi, Cột, 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 dậy đi. Tôi mở choàng mắt, chú Năm đã đứng bên cạnh. Tôi nói ú ớ, trời chưa sáng mà. Ôi, sáng mới ra khỏi nhà phải còn cái chi nữa, rồi đây phải đi đêm hết cả. Tôi rướng mình ngáp to, bẻ các ngón tay rắc rắc cố ngồi dậy, chung quanh còn tối om. Tôi nghe chú Năm Mùi ra phen Hòa Phước gọi Dượng Hương Thư dậy, nhờ lấy xuồng đưa qua sông. Xuồng cập bến, chú Năm xắn quần nhảy xuống nước. Tôi nhảy theo sau, chú Năm reo lên. Ôi dào, gió mát quá, sướng chưa? Ôi dào, gió mát quá, sướng chưa? Thuyền cập bến, chú Năm nhảy lên bờ rảo bước. Tôi không hiểu chú Năm đang đi hay đang chạy, vì tôi phải chạy mới kịp.
Đợi tôi với chú Năm.
Mày đi như rùa bò,
đi mau cho nó quen, cái chi cũng phải luyện mới giỏi được.
Tôi chạy được một lúc, lại gọi,
mệt quá, đợi tôi chú Năm ơi.
Đi quen hết mệt. Qua hết đường cái, chú Năm chui vào xóm, tôi vấp vào hàng rào, chó nổi sủa, người trong nhà tưởng có trộm nổi đằng hắn rất to. Trời dần sáng, mặt trời ló ra rồi cao dần, chú Năm càng bước càng nhanh, tôi gào to,
không chạy được nữa đâu.
Chú Năm quay lại cười hì hì,
trâu tơ khi bắt ếch cũng giống như mày, nó vùng lên muốn bẻ ếch nhưng nó luyện mới cài được đó. Phú Đa kia rồi, ghé vào quán kiếm cái gì bỏ bụng cái đã.
Chú Năm ghé vào quán bên đường ăn khoai uống nước, chú mở bọc lấy ra một chiếc áo dài đen mặc vào, cài cúc cẩn thận, khoan thai tìm vào nhà dì. Vào đến nhà thì chú ngỏ ý muốn gặp ông cụ Phan, dì tôi ra đón. Dì xin lỗi với chú Năm là ông cụ đã bị trúng gió độc, không ngồi dậy được. Dì vồn vã mời chú Năm ngồi vào ghế, nói ngay với chú là cả nhà ông cụ đang đợi. Mọi việc thì dì đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà cửa đã quét dọn sạch sẽ. Bà cả bà hai cũng đang đợi. Chú Năm trả lời là mọi sự trong đợi đó chú đều đoán biết. Chú có lên lần này cũng chỉ để thăm bà con một chút cho phải lẽ. Chú Năm hỏi kỹ về tình hình bệnh tật của ông cụ. Chú tưởng bệnh gì chứ cái bệnh cảm gió chú chỉ cần chích cho ông cụ vài cái huyệt là ông cụ lành ngay. Chú Năm vào gặp ông cụ đỡ ông ngồi lật lại. Chú lấy đèn soi khắp vùng lưng của ông cụ. Chú sai tìm một tí mảnh chai. Chú đập mảnh chai lấy một cái mũi nhọn. Chú vuốt mạnh dọc xương sống của ông cụ, chích bốn huyệt sau lưng. Thật là màu nhiệm. Ông cụ liền nghe hết tức, người thấy khỏe ra. Cả nhà mừng rỡ tưởng là vừa gặp được một vị lương y cứu nhân độ thế. Câu chuyện càng trở nên thân mật đậm đà khác hẳn với lần tôi và thằng cụ Lao đến nhà dì lúc trước. Chỉ nghe tiếng roi quất vào cột nhà và tiếng thét la inh ỏi. Chú Năm tuy rất vội phải về ngay nhưng cũng phải ngồi lại nếm cho xong món gà luộc kẹp với bánh đa. Sau đó thì ông cụ Phan mới chịu để chú quay về Hòa Phước. Tôi và thằng cụ Lao theo chị ba, chị bốn và thím Năm Mùi vừa tản cư lên Phú Đa thì đột ngột chú Năm cũng theo lên. Chú Năm ở lại Phú Đa chỉ hai hôm, mọi việc đã được sắp xếp chu đáo. Chú xin bốn thân cau bị ngã. Chú sai tôi và thằng cụ Lao cùng cưa cùng đục làm thêm giường. Chú lấy lá cau lót làm nệm. Chỉ một cây tre chú làm cho mỗi gia đình những mốc, những ống đựng đũa, đựng thìa. Chú che chỗ tắm, căng dây phơi. Chú cần gì ông cụ Phan đưa ra một cách vui vẻ. Chú Năm không chỉ thuộc lầu chuyện Lục Vân Tiên, bài hát chòi hay, mà còn là một kỹ sư lành nghề. Chú biến một lọ mực thành một cây đèn dầu, biến cây chai thành cây đèn gió. Những tài đó thì nở rộ khi đi sơ tán. Chú Năm mua những cây củi dài to bằng ngón chân, đóng thành kệ, thành ghế trệt, thành chạn để bát. Chú Năm nhìn vào tôi. Thế mình biết chú ý học tập thì cái khó mấy cũng làm được. Chú Năm ra chợ, lội quanh vùng Phú Đa một lúc, khi về thì chú biết ở ngoài bến sông có bán những loại cối xay ngô làm bằng đá xanh rất tốt. Chú phải mua một cái cối xay như vậy. Mẹ tôi, chị bốn và thím Năm sẽ đi mua ngô hạt đem về phơi, thật giòn, xay nhỏ làm gạo ngô, gọi là nghề hàng sáo. Cứ lấy công làm lời, dư được hạt cám càng tốt. Cái cối xay ngô mở ra một cách sinh nhai mới cho ba gia đình. Chú Năm bảo chú trằn trọc mãi mới tìm cách làm ăn nghề xay ngô hợp với các bà nhất. Thằng cụ Lao hỏi, thế nghề chi hợp với bọn tôi nhất? Chú Năm trả lời ngay, hợp với chú có nghề lấy củi, ở đây thiếu củi, phải đi lấy củi trong núi. Thằng cụ Lao hỏi, người ta bảo con trai phải nhập vệ quốc đoàn chớ chú? Mày nói nghe phải, nhưng phải có lệnh bên trên. Này trên có lệnh phải giúp việc tản cư, ta phải giúp việc tản cư cho tốt, nhất hồ bá ứng mới thăng được giặc. Tôi nói lơ lửng, ở đây gần núi có nhiều cọp, ta đi săn cọp lấy bộ xương làm rượu hổ cốt, uống rượu hổ cốt sẽ khỏe như cọp. Chú Năm cười, cũng được, muốn săn được cọp trước hết phải luyện cách đi rừng, phải lội rừng cho giỏi cái đã, đi lấy củi trong rừng cũng là cách tập săn cọp. Ở Phú Đa thì có một số đồng bào đi lấy củi để bán, tôi và thằng cụ Lao thì mài lưỡi mát thật bén, chọn một chiếc đòn xóc thật cứng, chẻ những dây lạc thật dài. Có như vậy thì mới gánh được nhiều củi, bán được nhiều tiền. Sau mai chưa mọc, cả xóm đã hú hí gọi nhau đi lấy củi. Tôi và thằng cù lao thì mang đòn xóc cùng theo vào núi Thạch Bàn để lấy củi. Trời còn tối, sao trời như một đàn ong tung khắp phương trời bay đi tìm mật. Tôi và thằng cù lao thì bước thoăn thoắt trên những đám cỏ đẫm sương. Tôi sẽ lấy nhiều củi, tôi sẽ bán củi lấy nhiều tiền. Uy tín của tôi trước mặt chị ba sẽ lên ngang hàng với đội tự vệ. Đi được một quãng thì trời hé sáng, những đồi thoi thoải hiện ra, thấy rõ được cả những chỗ lồi lõm. Tôi hỏi một người cầm đòn xóc đi phía trước, lấy củi chỗ mô chú. Chú đó quay lại, chỉ về phía trước, kia kìa. Đi được một chốc thì tôi lại hỏi vẫn câu trả lời ấy, kia kìa. Những cánh đồng giăng ra trước mặt để rồi khép lại sau lưng, một con đường hẹp khúc khuỷu, cứ lượn qua lượn lại quanh những đồi trọc. Mãi đến nửa buổi mới thấy được một bãi hoang đầy bụi rậm. Người đi trước quay lại chỉ vào bụi rậm lấp xấp. Muốn lấy củi cành thì kia kìa, còn mà muốn lấy củi tắm thì còn phải đi xa. Chúng tôi bước vào, đặt cái đòn xóc, rút mát ra chặt, chặt những cây củi bằng ngón chân. Chặt xong thì rong hết cành, bỏ thành bốn bó. Xong đâu đó thì mới mở mo ra ăn. Ăn xong thì tôi cởi áo lót vai, kê vai vào gánh. Tôi biết chiếc gồng gánh này như thường gánh bằng đôi giống, nhưng gánh gồng đòn xóc bó củi ngang vai cứ lúc lắc. Đường núi thì khúc khuỷu, đi tuột xuống, khi leo lên thì gánh củi càng lắc, vai nghe càng đau. Đến một lúc thì nghe đau quá, tôi thả gánh. Đau quá cụ lao ơi! Thằng cụ lao cũng thả gánh. Nặng quá cục ơi! Chúng tôi thả gánh, tháo lạc, bỏ bớt củi lại bên đường, tiếp tục gánh đi. Đi được một chốc thì gánh củi nặng dần, đòn xóc càng siết vào cổ. Tôi lại kêu to, nặng quá cù lao ơi! Thằng cù lao lại thả gánh xuống, lại giúp tôi bỏ bớt củi ra. Đi được một quãng thì gánh củi lại lắc, lại siết, lại càng nặng. Cái nắng ở vùng đồi núi nghe như lửa, thằng cù lao cũng phải bớt củi đến ba lần. Về phần tôi thì đi được một quãng lại phải vứt bỏ 50 cành. Hai bó củi của tôi cứ teo dần, ra đến Phú Đa thì bó củi chỉ còn bằng ống chân, ai gặp cũng cười. Củi kiết chi mà bằng cái ống thổi lửa rứa? Mẹ và chị ba cũng cười, nhưng có một điều là tha củi về đến nhà, ăn xong, tôi đánh một giấc, sáng hôm sau thức dậy, thấy gân cốt khỏe ra. Một thằng cục khi đi lấy củi vật ngã 10 thằng cục trước khi đĩa củi. Tôi và thằng cụ lao thì cứ ngày này đi lấy củi. Gánh củi hóa nhẹ và to dần, đường cũng bớt khúc khuỷu gập ghềnh, củi đủ để đun, thỉnh thoảng thì bán được vài bó. Việc đi lấy củi làm cho chị ba phải chuyển cách nhìn đối với tôi, có lúc thì chị nhìn tôi ngang hàng với trưởng thôn chứ không ít.